thưa thầy, con xin kính các bạn đạo, tôi được hỏi thầy một câu. Thưa con xin hỏi thầy vấn đề tử vi tướng số với vô vi. Người ta thường nói là tam thập như là tứ thập chi thiên mệnh. Thế những người bắt đầu lớn tuổi mà khi đã bị trở ngại nhiều cuộc sống, thường nghĩ đến để tướng số, nếu mà không thức tâm như chúng ta là người tìm một cái đạo pháp học tu thì chúng ta biết thiên mệnh, nhưng còn đa số biết thiên mệnh mà muốn tìm hiểu đời người qua tướng số. Mà khi nói đến tử vi ấy, thì nó là cả một cái khoa học, tất cả gồm có những chính sao phụ sao, rồi họ chia ra làm 12 cung, thế rồi nó thành những cái chu kỳ như vậy. Thế nó cái tử vi mình coi ấy, thì thấy rõ cái con người sinh ra nó đã được ấn định từ trước, nhất ẩn nhất thực giai do tiền định. Những người coi giỏi ấy, họ đoán được trước cả từng ngày từng giờ cái tâm trạng của mình ra sao, lúc buồn lúc vui lúc khổ, trong tử vi cũng nói hết. Ngay cả vấn đề bệnh hoạn, mình bệnh những cái bệnh gì nan y, trong tử vi cũng đều nói. Thế thì có những người thấy rằng cuộc đời thăng trầm nhiều thì là có những cái cung mà có cái sao tốt hội tụ lại, rồi những cái sao xấu hội tụ chỗ kia, thì cái cuộc nó đi thật cao thật thấp thì cuộc đời rất thăng trầm. Còn có những người rất là nhẹ nhàng thì cái điều biểu diễn nó đi rất là nó ít gập ghềnh hơn, thì được cuộc đời người đó nhẹ nhàng. Thì như chúng ta hiểu đó là cái nghiệp. Thế vậy thì nhiều lần chúng con được nghe thầy nói rằng mình tu mình có đổi được cái tướng số. Thế vì vậy xin thầy giải thích cho chúng con rõ, khi mình tu pháp môn này mình đổi thì đổi như thế nào, đổi cho nó nhẹ đi nhưng vẫn nằm trong những cái chu kỳ chu trình tiến hóa của con người theo cái số mệnh đã ấn định, hay là mình thay đổi để mình làm cho cái số đó không còn ảnh hưởng chút gì đến đời sống của mình nữa.
Nó thay đổi là thay đổi thế nào? Những người sống bình thường thì nó theo cái ngoại cảnh mà thôi, nó theo cái sự kích động và phản động của cơ tạng của nó liên hệ với ngũ hành bên ngoài, thành ra ngày nào bị ngày nào không, nhưng mà nó đâu có biết cái phần hồn. Còn chúng ta tu về vô vi là chúng ta khẳng định rằng trong khi tôi thực hành tôi cảm thấy phần hồn của tôi, phần hồn tôi là chủ, tôi được trọn lành hơn hồi trước tôi lệ thuộc trong tử vi, ngày nào tháng nào tôi cũng cầu xin coi đây năm nay tháng giêng làm ăn khá, tháng hai nghỉ đi, tháng ba mới giàu, phải không? Đó là theo cái đường lối xâm khắc của cái ngũ tạng mình, cái cơ tạng, cái tương số của mình. Mà cái người mà tác ra cái tử vi là người nào? Cái người đã tu thiền và dồn thấy rõ những cái tăng sao của cái tiểu thiên địa này kích động và phản động thế nào mà ta phân ra cái bát quái, rồi người ta mới tìm ra ngày giờ nhớ ở dưới cho nó thông. Như một là trung tìm bộ đạo, nó khác hơn người thường. Nếu mà anh đi sai còn lý luận về tướng số là anh đi trở lại cái cảnh hồi trước chưa có tu, mà tu rồi thì mình giải tỏa rồi, mình đứng trên nguyên lý ngũ hành là ngay trung tâm bồ đào này, nằm trong nguyên lý ngũ hành, thì cái số mạng nó phải đổi, chắc chắn nó là đổi. Hồi trước mỗi đêm anh đi nhảy đầm, anh nhậu nhẹt, anh đi chơi đời thì nó hao sức, thì anh cái mạng anh phải chết sớm vậy. Bây giờ anh không, anh nuôi dưỡng cái phần đó, anh đi để trở về nguồn cội, thì cái mạng anh phải trường hơn chứ, không có xài phí nhiều, nhưng mà lại gia tăng nhiều hơn, gia tăng cái điện lực trong cơ thể mạnh hơn. Hồi trước anh ăn gì thiếu gì là thấy anh bực bội, mà bây giờ anh đã ăn ít chừng nào anh thấy anh khỏe. Thế nó khác rồi, không có sự đòi hỏi như xưa, thay đổi lạ thường, thì cái mạng mong anh trường hơn. Chính anh là người biết dụng thuốc cần thiết và uống thuốc hàng ngày để hỗ trợ cho tâm lẫn thần tiến hóa, thì cái mạng anh phải trường hơn. Mà trừ khi anh nói là tu vô vi mà mỗi đêm anh đi nhậu, mỗi đêm anh chơi bời thì cũng như cái người chưa tu. Mang tiếng tu mà thiếu tu ở chỗ đó. Cho nên những người tu vô vi không kiểm soát và không đếm bao nhiêu người, Mà chính họ tự thức là tự cứu mà thôi. Thành ra chúng ta không cần con số. Còn nếu chúng ta làm chánh trị, chúng ta phải đem con số. Phải không? À, thành ra những người tu vô vi có thể cố gắng tu và tự trị bệnh cho mình. Hẳn nhất là tâm bệnh. Cái tâm bệnh dứt khoát rồi mới giúp được cái thân bệnh. Nó không có đòi hỏi nhiều thì cái thân bệnh nó không có bệnh hoạn. Cũng như cô em này, cô bệnh của cái thai giùm, ai cũng mạnh, tôi bệnh. Nhưng bây giờ cô hiểu rồi, tôi chỉ có vỏn vẹn có phần hồn đó, tôi đâu có bệnh. Phần hồn tôi ông Tám nói bắt việc không có chết. Và tôi đặt nhiệm vụ du ký, thấy người ta nếu người ta chết ở chỗ đâu mà xử. Rồi nó cũng ra khu bình dân để nó chờ luôn thôi. Thấy rõ chưa? Rồi mình đặt thiên đàng du ký, nếu người ta chết hết, ai đi lên trời làm gì? Thấy không? Đó, để chứng minh thấy rằng ta là bất diệt. Hỏi chứ tại sao ta phải sợ? Sợ cái gì? Cái bệnh là cái nghiệp thân. Mà nghiệp thân là gì? Mất trật tự từ tiền kiếp, tánh eo hẹp của chính mình. Bây giờ mình nới động ra, vui hòa với tất cả, lo hít cái thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho cơ tạng tiến hóa. Mục đích này chúng ta làm gì? Để cứu ta và cứu người. Nó có mục đích rồi, thì cái mạng môn nó phải trường, nó phải sống lâu. À, mà trong lúc bệnh hoạn này nó tôi chết như tôi nói thiệt á, trước khi tôi chưa tu tôi cũng kể chuyện chết rồi. Tim thì đập đùng đùng, lưng thì đau, thì muốn đi tự tử coi thử cái hồn sao, cuối cùng chỉ coi cái hồn sao. Mà tại sao tôi bị cái bệnh đó? Hồi tuổi trẻ là ham đi chơi đời, ăn nhậu nhảy đầm, hứng cái gì cũng hứng, cái gì đủ cũng đi hết, rồi bị sanh cái bệnh đó. Rồi cái về tu rồi cái nó hết rồi, cái tim tôi hết đùng đùng rồi, tôi không bao giờ còn sự đau lưng nữa, thì tôi có thể nói rằng tôi bảo đảm tôi sống lâu hơn hồi trước. Chứ gì hồi trước nó bệnh lên bệnh xuống, nó ngồi xuống đứng dậy là không có thấy nhà cửa gì hết. Bây giờ ngồi xuống đứng dậy một chục lần cũng vậy đó thôi. Thì tôi mạnh hơn lúc tôi trẻ không? Cho nên càng tu thì càng mạnh hơn, càng mạnh thì càng sống lâu. Mà mạnh ở chỗ nào mới được sống lâu? Mạnh trong sự nhịn nhục. Tôi thấy cái đó ngon tôi không ăn, tôi thấy cái đó chơi bời thấy thích nhưng mà tôi không chơi, tôi không có hao phí nữa, cái gì tôi cũng dứt khoát được hết rồi, thì tôi sử dụng trong cái lối cần thiết thay vì không cần thiết. Hồi xưa tôi làm điều không cần thiết là tự hại, mà bây giờ tôi làm tất cả những cần thiết là cứu tôi, cứu tất cả. Thì các bạn thấy tôi có lúc bệnh à, rồi bây giờ tôi nó khỏe lại, mà lại ít uống thuốc hơn. Hồi bệnh nó cho uống thuốc nhiều hơn, bây giờ uống ít hơn mà nó khỏe hơn. Tiếng tôi lại vang vang và vui hòa với các bạn, chứ tôi đâu có uống thuốc gì đâu. Tôi chỉ biết khí trời là đủ loại thuốc rồi, tôi sử dụng nó để cứu tôi và ảnh hưởng người khác. Nhưng mà tại sao tôi lại có giai đoạn bệnh? Sự thương yêu của các bạn quá thương yêu tôi, tặng cho tôi ăn, giết tôi, nhưng mà tôi cũng chịu giết, chịu cho chết coi sao. Điều gì tôi cũng ăn hết, ăn khét bệnh để chi? Để chứng minh các bạn, bởi vì tất cả các bạn hướng về tôi, rồi các bạn mới thấy lời nói bệnh do tánh sanh. Cái tánh nó chiều người bệnh nặng hơn, tôi chiều người ta tôi bị bệnh, thấy không? Đó, rồi các bạn thấy rồi, tương lai các bạn thấy rõ rồi, có bằng chứng. Ông Tám ông chiều người ta bệnh á, tôi về tôi khỏe rồi tôi không có chịu đâu. Tôi ăn chút thôi, tôi ít bệnh, tôi cũng sống lâu hơn ông Tám. Những cái gì ở thế gian, ở tàu kinh tế mới gì tôi cũng đi hết, để gương mẫu cho các bạn thấy. Mà rốt cuộc thấy ông Tám có cái gì? Có cái dũng chí không bao giờ thay đổi. Lúc nào cũng tu, lúc nào cũng vì tất cả mọi người, và lúc nào cũng thực hiện sự thương cả gia đình, nhân loại. Không có phải nhóm này phê kia khóc, đồng đều hết, thương yêu. Vì tôi hít sự đồng đều của ông trời chia cho tôi, thì tôi chia sự đồng đều cho tất cả mọi người, thanh khí điển của càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho tôi, thì thanh điển của tôi đã hỗ trợ cho tất cả. Đó là nhiệm vụ. Tôi cũng chả tốn hao gì của ông trời, tôi làm việc cho ông trời. Tôi học thêm được một chút, cũng nhờ các bạn giáo dục tôi. Tôi đi ngược lại, tôi mới thấy rõ. Cho nên tương lai các bạn tu khá rồi, cũng bị những bạn đạo ở xung quanh kế tiếp hỏi này hỏi nọ. Rồi đây rồi nó cũng hạch đủ chuyện. Khi tôi chết rồi, nó nói, cha ông Phố, ông Tám làm sao nói chuyện ông Tám nghe. Đảng nó cũng hạch ông Phố, nó đi nó lại cả triệu lần chuyện ông Tám. Mà lúc ông Tám chết rồi thì nhiều người hỏi đó, phải không? Thì anh cũng phải nói. Anh nói thì anh lỗ sao? Anh nói anh là. Anh học được cái gì? Học được cái nhẫn. Mà cái nhẫn nó đem lại sự sáng suốt cho anh. Thấy không? Lúc đó anh mới thấy cái hồng ân là cái gì. Chứ hôm nay người ta cứ nói hồng ân mà không biết thực hành mới thấy hồng ân. Chỉ có ông trời mới có hồng ân ban cho chúng sanh. Chúng ta nói tiếp để chuyển hồng ân của chúng cô ông trời cho chúng sanh. Cho nên chúng sanh là sướng lắm. Chúng sanh sai ông trời hoài. Có chuyện gì vô cầu Chúa với cầu trời cầu Phật sai. Sai thứ sang lâu á. Sai cả ngày.
cái này con nghĩ thế này, không biết có phải không? Con nghĩ rằng cái tử vi ấy, thì nó ảnh hưởng con người, chẳng hạn như là mỗi buổi ngay con người mình nghe cái cảm xúc của mình mỗi buổi sáng, chẳng hạn như mình thấy có lúc có sáng mình dậy mình thấy vui, có sáng mình cảm thấy buồn, bây giờ coi tử vi có lúc có người thì bị hoạn nạn, có người thì được giàu sang sung sướng, trúng số bất thường, thì nó phải có một cái gì nó điều nó
phải có chứ, trong sinh sắc có chứ, trong sinh sắc nó có mùa tiết ngày tháng mạng môn, tôi đã nói vậy mà, tử vi là thời tiết nè, ngày tháng nè, mạng môn sinh khắc, có gì đâu, còn mình tu là khác. Còn anh nói về tử vi là đời á, mà đời là cái tử vi là cái ngọn đèn dẫn người ta đi, mà đi tới đó chút chứ không có giải quyết được. Trời.
Đào nào đặt câu hỏi nữa, xin mời bác sĩ Đức.
Cái đó là cái phương pháp mà mọi người đang hành. Cho nên phải trước hết tôi thì được nói là sức khỏe. Mà chính tôi là cũng một bệnh nhân tôi. Trước kia đau tim, đau thận. Mà tôi tu với ông tôi là không có uống thuốc gì hết. Và hết bệnh. Cho nên đó là cái nguyên lành. Và chính bác sĩ Đức cũng đã thực hành. Rồi các bạn cũng có nhiều người nhiều bệnh lắm, nhưng mà thực tâm thực lực hành thì thấy nó giải tỏa. Cho nên người đời không đau không dạ, đánh đau nó mới dạ. Cho nên ông trời cũng phải đánh đau. Đánh đau nó chỉ làm dạ là bằng lòng làm thì nó hết. Cho nên những cái bệnh nặng rồi đây, tôi tin tưởng rằng Thượng Đế sẽ chuyển như những vị bác sĩ thực hành, tôi đem cái đó giúp cho bệnh nhân. Tôi đã nói nhiều lần rồi, trước kia mình uống 4 viên, bây giờ mình uống viên cũng được. Mà lần lần một viên thuốc không uống thì thấy nó cũng có cái gì hết. Đó, thì do cái công năng công phu và hưởng nguyên khí cái càn khôn vũ trụ để giải tỏa. Thì trực ô bệnh là gì? Tà khí có gì đâu, tà khí xâm chiếm. Mà chúng ta giải tỏa được cái tài khí đâu còn nữa thì nó phải khỏe mạnh. Nhưng mà cái tật ham ăn của thế gian là nhiều lắm. Ham ăn nhiều thì tài khí nhiều, mà bớt ăn thì tài khí ít. Đó, nhớ cái quan trọng cái ăn. Ăn nhiều thì bệnh nhiều, mà ăn ít thì ít bệnh. Cho nên bây giờ chúng ta ăn nhiên khí đi, chúng ta là sống nhanh nhiên. Đó, tôi qua những cái thử thách và tôi phải chứng nghiệm. Lúc đó tôi ăn dữ lắm, ăn cái thịt dữ, ăn mê đường cái thứ đó thế nào. Rồi tôi lại làm pháp luân, tôi trị bệnh cái thứ thế nào. Tôi thử đi thử lại, chính cái bản thân tôi thí nghiệm. Tôi thí nghiệm đủ thứ, bởi vì tôi sợ tôi chỉ người ta, tôi người ta đi sai lầm làm sao. Cái đầu tôi này hồi ở Việt Nam vô Lý Hồng Chương, tôi nói tại sao cái đầu tôi nó nổ cắt, bây giờ nó hư hết rồi. Rồi bây giờ ông gọi tôi, ông gọi từ đầu, từ cuốn họng gọi hết. Rồi ông lật đúng thứ sách hết. Cái đầu sao mà rung như vậy, lật đúng thứ sách hết. Mới viết ở trong đó, tức ông kêu mai tới là ông cho nọt màn. Thì tôi mừng. Nếu mà nó hư một chút thì tôi không có truyền pháp cho anh ta đâu. Bên dưới đường nghe nó nổ cái chắc như là bể cái sợi dừa vậy. Làm sao mình có thể tin tưởng chuyện như người khác được. Mà tôi lại đi bộ nữa. Tôi nhớ tới ông Thích Ca, trước không có xe cộ, đi bộ không có đi xe, cứ tâm đi thử nghe chết tắt, tưởng chết rồi. Nghe cái bên này chết tắt cũng tưởng chết rồi. Mà giờ tôi thấy còn cái đầu, mà cái đầu tôi lúc nào cũng nhẹ. Bây giờ tôi nói chuyện mà tôi giờ tôi mới biết cái đầu, còn không tôi không biết. Thằng ông những bạn hỏi gì thì tôi trả lời liền, chứ không phải đợi tôi suy nghĩ mới trả lời, không có gì đó. Nó nhẹ quá rồi. Cho nên tương lai các bạn bắt cái đầu đừng có sợ.
Bắt tới đầu là có hào quang rồi. Lúc đó nó không thèm ăn nhiều, nó bớt ăn. Nó ăn cái trực tiếp thay vì gián tiếp. Thanh khí điển ăn trực tiếp. Đó là mới thật sự trị bệnh. Cho nên máu mê tôi bây giờ nó điều hòa rất tốt. Nhờ cái chi minh nhiều, nó khỏe. Cho nên các bạn không có tấn công gì đương nhiên. Nhưng mà thiệt là con ma làm biến như vậy lắm. Mới hết cho 1 tới 12 nên nó thôi đủ rồi. Nó không thèm hết nữa. Thì mà mỗi ngày nó làm đúng như vậy là nó tươi rồi. Làm đúng như tôi áp dụng. Bởi vì tôi thách đố Quan Âm mà. Bởi vì tôi làm pháp luôn không được. Tôi khóc, tôi xuống tôi nói ông Tư. Ông chỉ tôi lần nữa. Ông nói bạn tu cho bạn, cho bạn tu cho tôi đâu. Bạn hỏi hoài, tức. Mình thấy mình tức. Tôi đi bộ từ Đa Cao về Chợ Lớn. Tôi đến khi có Quan Âm mà tối nay dậy tôi hít. Chứ tôi hít ngực không à. Tôi hồi nhỏ học thể thao, học đánh võ là mà học ngực thôi. Đâu có ai hít cho bụng. Sợ bụng lớn mà. À, rồi tối đó tôi nằm tự nhiên là bắt hít như vậy. Mà tôi nghe rõ đây là luồng điện của Quan Âm hỗ trợ cho con. Rồi khi tôi ngồi tôi làm pháp luân điện, được sáng tôi xuống nghe ông cười. Ông nói được rồi đó. Ông nói luôn à, được rồi đó. Cái mặt khác à. Mà tôi không bao giờ tôi nói cho ông Tư là tôi làm cái. Tôi là người thử ông nhiều nhất ở thế giới này. Không bao giờ tôi nói với ông Tư chuyện gì hết. Tôi tới tôi ngồi vậy thôi. Ông nói gì nói. Rồi từ đó tôi khỏe lần. Tôi hết mệt tim, tôi hết đau lưng. Làm pháp luân nhiều lắm. Tôi khỏe mạnh. Tôi làm rung cái đầu mà ngồi ở trong cái rầm. Mà cái rầm nó nhảy đung. Như tôi thấy kẻ cả nhà sợ tôi chết. Tôi vẫn là, bởi vì tôi nghĩ là chết bỏ. Bởi vì tôi trước khi tu pháp này tôi nguyện uống thuốc ngủ coi thử cái hồn nó làm sao. Nhưng mà gặp cái ông đó, ông dẫn tôi tu. Thì tôi phải dùng cái pháp này cho tôi không có rảnh rang nghĩ chuyện đời nữa. Tôi giải quyết rồi, tôi thấy cuộc đời sung sướng cái gì tôi cũng có hết rồi. Tôi muốn coi cái phần hồn đã gì. Cho nên đó, tôi nhờ đó mà tôi hành được. Tôi chuyển tiếp một phần hồn mới nhập xuống nữa. Là giảng đạo luôn. Cho nên các bạn công phu hướng thượng không có lỗ đâu. Hướng hạ đây là mình nhẫn nhịn được. Mình đi làm mà thét rồi mình cũng kiếm được có một số đô la bỏ đông băng. Hướng hồi nhìn mình hướng thượng rộng biết là bao nhiêu. Mình sẽ có bao nhiêu của thanh điển. Con người không có thông minh không có làm ra được cái gì hết. Thanh tịnh và sáng suốt. Không có đói. Đi vào đường nói chập cũng con ta mình không có lo. Nó cứ từ được sức khỏe trên hết. Đó. Gia đình phản đối. Mình tạo được sức khỏe rồi thì mọi người sẽ theo. Có nhiều người làm bậy, làm sai. Tôi chỉ người nó làm ngã. Cho nên có giấy trắng mực đen cứ coi theo đó. Chỉ 5 phút mà nó ngồi sau hồn 3 tiếng. Nó làm hư hại thôi. Mà ta làm bao nhiêu, nó làm bao nhiêu thì nó được. Bởi vì người đi trước để dọn đường cho mình hưởng. Mà nên mình sửa là nó tắt đường rồi. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại cho chịu lần. Đừng có sửa. Đây là những người đau khổ đã tìm ra được cho mình hưởng. Phải giữ y như vậy mà làm. Chứ sao hồn chứ mình làm vậy mà đắc đạo hả? Đây cái tấm phàm mình đậm loạn ghen rớt. Mình chưa sửa. Mình ngồi hai cái đó nó sửa. Mà phải trong vòng 6 tháng coi thì mình có nhẫn tâm không. Mình không có nhẫn tâm mình làm tiền lương mình rớt cuộc làm lại. Cũng mất công nữa. Phải bỏ gấp 2 lần không. 6 tháng thôi thì 6 tháng mà nó làm 1 năm mấy 2 năm chưa xong. Cho nên đừng có mơ dục tóc bất đạt. Từng tự đi tả mới giải quyết được. Cho nên nhiều người nâng nắm. Nhiều khi tôi nói một câu đi dịch một nghĩa dịch sai hết rồi đồn bậy làm bạn đạo khủng hoảng. Cái đó không được. Cho nên bây giờ có in sách rồi giấy trắng mực đen cứ coi theo đó mà hành. Từ tự mình cảm thấy mình đã mở trí thanh tịnh ở chỗ nào. Mình phát đại nguyện gì giúp người khác. Chứ đừng có tạo cái chuyện sáng suốt ưu ơ của mình mà sửa đổi cái pháp là hơn. Tôi nói nhiều lần. Nhưng mà những người làm sai đó sau này họ cũng phải trở lại. Và họ là người trách nhiệm.
Xin cảm ơn thầy. Thưa thầy hết giờ nhưng theo lời yêu cầu anh Diệp cũng xin lên đặc biểu. Xin phép thầy.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn ạ. Qua những cái lời minh giải của thầy đối với phần hồn cô Lân vừa qua đã cho chúng con thấy những cái bài học ở phần vô vi mà chính nhiều khi chúng con không cảm nhận được. Khi qua cái bài học đó, thưa Thầy, chúng con thấy rằng chúng con là người thật đại phước được gặp cái pháp môn này. Một cái pháp môn Thầy đã khổ công nghiên cứu, đã tìm tòi, đã dạy dỗ chúng con. Thầy đã dạy chúng con đem cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ đem để lập lại trật tự trong cái bản thể của mình. Thầy vẫn thường nhắc: thiên sanh nhân, hạ nhân vô lọc, địa sanh thảo, hạ thảo vô căn. Mọi người động vật sinh ra có cái miệng để hút những sinh khí của trời đất để mà sống. Kính thưa Thầy, nhưng chúng con những tội hồn tâm tối thực hành cái pháp cũng còn cần nhiều những bài học. Khi mới sinh ra đời, cất tiếng khóc, chúng con mọi người đều biết rằng lại một linh hồn xuống thế gian để trả nghiệp trần gian. Một tội hồn đó lại trở lại cái vòng luân hồi sinh tử. Chúng con vẫn còn phải sống để trả nghiệp trần gian. Những thất tình lục dục, những sự vay trả, những luật định luật luân hồi quả báo đã nhồi quả chúng con. Nhưng may thay, chúng con đã gặp cái pháp này. Cái pháp đã giúp chúng con được tìm lại, chúng con tìm được sự tịnh trong cái động, tìm cái trơn trong cái giả, tìm cái thực trong cái hư. Kính thưa Thầy, trước khi học pháp này thì chúng con cũng biết rằng, chúng con đã từng học rằng các môn tự tạo, cá nhân tự tạo môn tiền tuyết mà quả tha nhân ốc thượng xương. Mọi người hãy lo cái đám tuyết ở trước nhà mình, đừng lo cái giọt xương ở nóc nhà người hàng xóm. Thì Thầy vào pháp môn này, Thầy cũng dạy chúng con hãy quay vào tâm, quay vào tâm để khám phá cái tiểu vũ trụ và chúng ta lập lại trật tự. Như vậy thì sẽ đạt được cái chân tâm và tự giác. Kính thưa Thầy, nhiều khi vì những sự mưu dốt tâm tối của chúng con qua những hình ảnh của Thầy, chúng con nhiều khi thắc mắc Thầy có phải là một Phật vĩ thiên hay Thầy là một ông Lương Sĩ Hằng. Nếu chúng con nghĩ đến Thầy là một ông Lương Sĩ Hằng, Thầy là Thầy Tám, thì chúng con thấy rằng Thầy là một người cha nhân từ. Thầy đã từng chia đi sẻ buồn với chúng con, Thầy đã lo chúng con từ những chuyện gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ cho đến những chuyện làm ăn buôn bán ngoài xã hội. Thầy đã từng đau khổ vì thấy chúng con đau khổ, Thầy cũng vui khi thấy chúng con vui. Và Thầy nhiều khi đến cái độ bệnh hoạn chúng con cũng không biết và hành ông Thầy, dầu vì con lạm dụng ông Thầy một hiền phụ của chúng con. Khi chúng con nghĩ Thầy là một Phật vĩ kiên thì chúng con đã thấy nghĩ rằng Thầy là một sứ giả của Thượng Đế. Thầy đã phát nguyện xuống thế để cứu độ quần sinh, nhưng Thầy đã bị giới hạn trong cái thân tứ đại của ông Lương Sĩ Hằng. Tuy nhiên nhiều cái Thầy muốn nói với chúng con nhưng không nói được. Thầy qua những cái hình ảnh, qua những mọi phương tiện để truyền đạt đến chúng con, nhưng chúng con vẫn nghi ngờ, vẫn đem Thầy ra, vẫn đem Ngài ra, đem ông Phật ra để che đậy cho những ngu mê tâm tối của chúng con. Và đến đây chúng con cũng xin biết ơn Thầy trong cái dịp đến đây. Để chấm dứt, con xin được lạy Thầy ba lạy. Lạy thứ nhất là chúng con biết ơn Thầy đã cho con đóng vai chính trong cái vở tuồng Giữ Hòa sau đại hội. Chúng con đã được học tịnh trong cái động, học cái chánh trong cái tà, học cái trơn trong cái giả, và học trong cái thực trong cái hư. Cái lạy thứ hai Con xin biết ơn Thầy đã đến thăm viếng ở Nam Cali, là Thầy đã cởi mở tâm tình, Thầy độ cho con, cho gia đình con, cho các bạn đạo miền Nam Cali được những dịp gần gũi Thầy, cởi mở, và chúng con đã học những bài thương yêu và tha thứ. Cái lạy thứ ba, con xin lạy Thầy để biết ơn Thầy vì Thầy đã cho chúng con một cái pháp, một cái pháp để làm cái phương tiện trở về nguồn cội, và chúng con sẽ cố quyết tâm giữ đó, làm một cái hành trang trên con đường đi theo Thầy trở về nguồn cội.
Ngày hôm nay mọi người đã thấy rõ, anh Diễm minh chứng cho mọi người thấy chúng ta tu để đi, không phải tu để ở. Nhớ đã, tu để đi, tu để xuất và không còn mê chấp. Nếu tu để ở thì chúng ta còn sa đo và mê chấp, tạo cạc và không tiến. Chúng ta phải dùng ý niệm tu để đi, thấy cái kiếp, cái kiếp người tạm, và học trong cơn nhồi quả hiện tại. Và chúng ta đồng thức rằng tôi phải ra đi, vì tôi không phải là người ở đây. Tôi ở cõi thanh nhẹ, tôi đã được nuôi dưỡng bằng nguyên khí ngàn hạ chánh thức. Tôi đã thu nhận từ giây phút khắc của Thượng Đế lực công bằng cho mọi người hít vô thở ra và như nhau. Lực cao này đưa tôi về nguồn cội, cho nên tôi phải sống sao thanh nhẹ ngàn hạ như nguyên khí của Ngài. Đó là tự pha mê pha chấp. Thành thật cảm ơn những sự phân tích của anh Diễm và tất cả cha bà đạo đã hướng tâm về Thượng Đế. Thì rồi đây phải có dịp chia tay, năm tới chúng ta sẽ tai ngộ.
Xin cảm ơn Thầy. Xin Thầy cho chừng 10 phút để các anh em nào muốn chụp hình lưu niệm với Thầy thì xin quý vị là lần lượt lên, và người nào chụp hình xong xin vui lòng rời ra để nhường chỗ cho quý bạn khác.
Thưa Minh Sư, tôi là Mai Văn Long, tín đồ của Vô Vi từ năm 1974 đến nay. Thế từ tiếp tục từ đó thì tôi vẫn tu thiền theo pháp môn Vô Vi, thì tôi nhận thấy rằng là nó có sự tiến triển khả quan, là về cái trí tuệ của tôi nó mở mang hơn trước. Ví dụ như có mười mấy người có số telephone ở trong như bên Mỹ này thì của ai tôi nhớ cả, tôi không cần phải ghi vào sổ tay. Thế sau nữa là từ năm 1974 đến nay thì tôi không có bị cái chứng bệnh gì cả, cảm cúm hay cái gì cũng không. Thế và đến mới từ tháng 6-7 tháng này thì tôi bị cái bệnh mà đời phát thuộc ở trước gọi là hernia, tức là cái bụng dưới nó sưng lên bằng trước bằng cái quả trứng gà nhỏ. Thế thì nó không có đau đớn gì cả, nhưng mà sờ vào thì dây này thì nó tan đi, rồi thì nó tụ lại. Thứ nhất cứ ho thì nó phùng lên. Thế vừa rồi thì tôi có đi visit bác sĩ bảo rằng là đến mùa năm này thì phải đi mổ chứ không thể đẻ được. Nếu mà đẻ thế thì rồi cái ruột nó lòi ra ngoài, nó xoắn lại thì rồi có khi chết bất thành. Thế thì hôm nay nhờ tôi nhân tiện có được tới để bà ý kiến Minh Sư, thì xin nhờ Minh Sư làm ơn chỉ giáo cho tôi biết rằng là nó tôi hỏi ở như bác sĩ thì bác sĩ nói rằng là sau khi mổ rồi thì không có thể làm pháp luân thường chuyển được, vì sợ những cái chỉ khâu đó nó đứt. Thế thì giờ xin nhờ ân sư chỉ giáo cho tôi biết rằng là tôi có trong cái khi thiền ban đêm thì trước thì tôi thiền tiếng rưỡi với một tiếng trở lên. Thế bây giờ tôi nếu mà ở nhà thường mới cấm không được ngồi nhiều hay làm việc nặng nhiều, thì tôi có thể rút cái giờ thiền lại một nửa tiếng và pháp luân thường chuyển tôi có thể rút lại từ 6 cho đến 10 được không? Vì trước kia thì tôi cứ làm 18 tiếng, tôi ngồi bán già kết già không được, tôi phải ngồi ghế. Thì ngồi ghế trong sách có nói rằng là phải làm pháp luân thường chuyển nhiều hơn, thì tôi làm 18 lần mỗi đêm. Thế buổi sáng thì cũng làm độ 20 lần, với lại làm dịch kinh kinh, thì tôi thấy cái sức khỏe của tôi và nó tinh tấn, mỗi tháng người nó sáng suốt, nó không có gì cả. Thế này để xin nhờ sư cho chỉ giáo, tôi biết rằng là tôi có thể, nếu mà họ cấm như thế thì tôi có thể rút đi được không? Rút cái giờ thiền vào nửa tiếng, và pháp luân thường chuyển tôi có thể làm được từ 16 đến hoặc là 10 chiếc, có được không?
Dạ được chứ. Bây giờ nghĩa là cái vấn đề mổ á, đối với cái bệnh acne nó không có cái gì khó khăn, nhanh lắm. Thì mổ rồi thì cái pháp ở đằng này không có cho hít quá sâu dưới đơn điền, nó đâu có lẽ, đâu có hại tới cái ruột dưới, kêu đầy rúng, đầy ngực, trung lên bộ đầu. Cho nên quý vị phải lưu ý rằng khi tôi dặn kỹ ở trong giấy là đầy rúng, đầy ngực, trung lên bộ đầu, vừa hít lên đầy rúng là chuyển lên bộ đầu rồi, nó không có ép xuống dưới nhiều. Nhưng mà nhiều người không hiểu thì cứ muốn quá đơn điền giữ hơi cho nhiều thì nó nhiều khi nó cũng sẽ ruột lắm. Nhưng bây giờ nghĩa là khi mổ chừng ít tháng là cũng ngồi tự nhiên, nó có gì đâu. Mình để đủ đúng 100 ngày rồi mình ngồi thì cũng yên, mình ngồi niệm Phật thôi cũng được. Ngồi niệm Phật được rồi, không có sao. Mà chính mặt mình ở bên pháp cũng vậy, cũng vừa mổ xong vấn đề acne mà ông cũng ngồi, và bây giờ ông còn tươi hơn hồi trước. Thì ban đầu lúc mổ rồi thì không có được hít mạnh. Nhưng mà không, bên vô vi không bao giờ chỉ người ta hít mạnh hết. Hít vừa thôi, hít đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đạo. Cái đi lên là hít mạnh được thôi. Chứ còn cái dưới là không có cho hít mạnh. Sợ xảy ra những cái bệnh đó. Nhưng mà hành giả nhiều khi cứ hít cho thiệt nhiều để cho tôi có sức mạnh như nội công, cái đó không được. Mà hít nhiều thì phải ăn ít, nhiều người hít nhiều là ăn nhiều nữa. Thì nó không khỏe là ở chỗ đó đó. Cho nên sau này có những khóa dạy, có dạy và sẽ nói rõ cái vấn đề hít hơn. Thì bây giờ cụ ngồi cụ niệm Phật đủ rồi, hít sơ sơ cứ hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đạo. Và chừng nào mổ xong thì cụ ngồi cụ niệm Phật được rồi, đúng không? Rồi sau này mà quá đủ 100 ngày thì cụ lập Phật luôn lại. Nó không có trì trệ đâu.
Thưa nguyên sư, thì trước tôi đã bị mổ một lần ở khi tôi làm ở nhà thương, làm ở như quân đội Việt Nam ở như Sài Gòn. Thế thì họ bảo rằng là cái này nó chỉ là cái da bao bọc ở bên ngoài ruột. Bây giờ cái chỗ nó mỏng ra thì cái ruột nó lòi ra. Thế thì bây giờ người ta chỉ mổ, người ta khâu nhíu cái bao ngoài lại. Tựa như là cái xăm xe đạp ấy, mà cái chỗ ngoài nó
không vá
thì nó lòi ra. Thế là chung không quan trọng đến ruột. Thế thì là tôi xin nhờ minh sư chỉ giáo thì sao? Tôi định rằng là nếu họ bảo phải kiêng bao nhiêu, kiêng đi lại hay là kiêng làm việc nặng hay cái gì, thì trong cái thời gian đó tôi cũng chỉ nghỉ độ một thời gian để tạm đình lại cái việc.
100 ngày là đủ rồi.
Vâng.
100 ngày là dư rồi.
Vâng.
Thì cụ lo niệm Phật thôi. Bây giờ tuổi này là chỉ lo niệm Phật thôi. Vâng.
Thầy
thành thực
cảm ơn
sư tín nhiệm.
Cảm ơn
thầy.
Tôi hiểu biết
rằng
là cái việc quan trọng của tôi hiện nay.
Lúc này cụ tươi lắm mà.
Mùng 5 là gì tôi phải đi nhà thương
mà. Mà mặt mày tươi lắm, không có thở. Mổ bây giờ là dễ lắm, không có cái gì đâu.
Vâng. Thầy thành thực cảm tạ mình xin
tín. Kính thưa thầy, ở đây có một vị đã làm thầy từ lâu nhập xác mà không biết làm thế nào, được gặp thầy để trình bày ông thầy này tu độ vô.
Dạ bánh sư sư, con làm.
Bởi vì cái chuyện hành xác đó là cái duyên của linh căn đó. Luôn luôn người ta đã sử dụng rồi, cho nên cũng là một cái nhiệm vụ làm việc mà thôi, chứ không phải là có gì trở ngại đâu. Nó dễ đó thôi à. Bởi vì cũng như một đầm tử thì luôn luôn bị nhập, mà cũng phải có cái trình độ đó người ta mới sử dụng. Còn muốn mà giải tỏa cái phần đó thì cái nghiệp duyên nó khác rồi, nó trì trệ về cái con đường tu về cái giới đó. Còn tu về vô vi nó khác. Tu về vô vi là nó phải từ giai đoạn một mà chính nó khứ trực lưu thanh là mới được. Còn cái này là đã có nhiệm vụ ở trong đó thì phải tiếp tục làm việc cho đến phút cuối cùng mà thôi. Nó có cái nhiệm vụ của chị đó, chứ không phải tu là phải nhất thiết phải tu đạo này bỏ đạo kia. Cái nào người ta cũng tu, nhưng mà ta có nhiệm vụ ở đó, cái duy nhất đó phải học xong cái bài đó nó mới tiến qua lên. Chị có gì thắc mắc nữa?
Dạ con thắc mắc là cũng như thầy nói vừa qua con hiểu hết, nhưng có phải con làm thầy suốt đời hay là làm đôi chục năm rồi?
Phải làm, đó là cũng cái nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ cũng độ tha vậy. Cho nên các khía cạnh đều tiến hóa hết, cũng là do chuyển ý của Thượng Đế. Khối trượt như khối thanh. Ai cũng sống trong dưới vầng trời mà không có làm sao mà muốn theo ý muốn, mà phải trở về cái căn của mình. Mỗi người đều có một nhiệm vụ tiến triển, cho nên kêu tu nhiều kiếp là vậy. Có nhiều nhiều người tu mấy ngàn năm, mang cái xác đó mấy ngàn năm tại thế, luân hồi mãi mãi, rồi cũng làm cái nhiệm vụ đó. Mà chuyển qua cái khác đó, nó còn giật mạnh hơn nữa, nó còn làm khó khăn hơn nữa. Nó phải chấp nhận để học hết một kỳ học này rồi tiến tới kỳ khác.
Xin thầy, để con cũng xin giới thiệu chị này để cùng với chị em đồng đạo ở đây. Chị đã nhập xác để làm cái nghề sinh sống. Con và gia đình hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Mình thử cho nên từ lâu nay ở vùng Orange County này, chị cũng đã làm cái nghề thầy để giúp cho những người buôn bán làm ăn. Nhưng mà có gặp con để xin giải cái nghiệp thành thầy, nên con không đủ khả năng.
Hôm nay không giải được cái nhiệm vụ đó.
Mình thử cho nên hôm nay thầy đến đây, con cũng nhắn vị này đến để diện kiến với thầy, và đồng thời cũng trình diện cho anh chị em biết vấn đề cái sự cái trình độ nhập xác cũng có cái duyên nghiệp như thầy đã trình bày.
Độ tha, chứ nhiều người chỉ đã giúp nhiều người là không phải ít đâu, mà nó tùy theo cái trình độ học hỏi. Chứ tất cả ai cũng nói là tôi tu Phật hết trời rồi, đâu có ai mà độ cho người ta tiến tới Phật được. Nó phải có từ giai đoạn này tới giai đoạn khác. Chúng ta món ăn cũng vậy, người ăn cái này, kẻ ăn cái nọ, nhưng mà trong đó nó có độ hết. Cũng như đầm bóng ông lên bà xuống cũng độ người ta. Mà có người khác muốn làm như vậy làm được. Như thấy chị này nhập xác nói tinh vi biết chuyện mình vậy, tại sao mình cầu xin này không được? Mình không phải cái giới đó, không phải làm cái việc đó, mình phải làm việc khác. Cho nhiều người muốn như người ta không được. Cho nhiều người bói bài, người ta bói hay lắm, mà lúc bói là cái thiên liên người ta đứng sau người ta biết hết rồi, người ta nói cho nghe rồi người ta bói cho ra hết. Còn mình cũng bắt chước, nhưng mà mình làm chật lắc, nói sai. Cho nên mỗi người nó có một nhiệm vụ, và cái nghiệp duyên của nó, nó phải trả trong định luật vay trả nhiều kiếp nó mới tiến hóa lên được. Cũng là độ tha mà thôi. Cho nên nhiều chúng sanh không hiểu, nhiều người không hiểu thì đâm ra kỳ thị này kia cái nọ cho mọi người có cái nghiệp duyên của họ.
Thưa, để tiết kiệm thời giờ tiếp theo, thưa có người muốn nào muốn đặt câu hỏi xin mời lên. Thưa quan tá. Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, gần đây thì có hai cái phần là có một số các bạn đạo đặt ra vấn đề là tu đến một cái trình độ để có thể mang được cái điển hồn từ bên trên xuống. Và thưa thầy, thì với quan điểm của con và cũng theo cái thức của con thì con thấy rằng là nếu mà đem cái điển hồn xuống, tức là có thể dẫn mình đến một sự lầm lạc. Và câu hỏi của con để muốn trình với thầy xác nhận rằng cái trình độ khi mà một người công phu đúng theo cái tinh thần của cái pháp và mang được cái phần điển quang của chính mình, tức là cái phần chủ nhân ông, và đến cái giờ công phu thiền định thì trên cái đỉnh đầu nó đi vào một cái trạng thái, nó qua rất nhiều trạng thái, nhưng đến một cái trạng thái đông đặc ở trên đỉnh đầu, cái trạng thái đông đặc đó, nhưng mà chủ nhân ông vẫn thấy mình ngồi ở trên sơn đỉnh, ngồi ở trên đỉnh đầu này và tọa thiền. Và con ý thức rằng đó là cái phần hồn và cái phần chủ nhân ông đã thanh lọc được bản thể và đã lên ngự trị ở trên đỉnh đầu để tọa thiền. Thì cái phần đó, theo cái ý nghĩ của con, là cái phần chính xác, và nó giúp cho cái phần hồn càng ngày càng minh tâm kiến tánh và càng sáng suốt. Thì thưa thầy, cái phần chủ nhân ông nên ngồi với cái trạng thái đông đặc ở trên đỉnh đầu có phải là phần chân chính hay không, hay là cái phần mà chủ nhân ông tu đến phần sáng suốt rồi kêu gọi cái phần hồn ở đâu đó, và theo quan niệm của con, cái phần hồn hay cái phần điển quang ở đâu đó xuống chỉ là một cái hình thức làm cho phai lạc đi cái chủ nhân ông chính ở dưới này. Thì xin thầy giải thích cho con về cái phần đó.
Tu về vô vi là lập lại trật tự ngay trong cơ tạng và khối óc của chính hành giả. Nhiên hậu mới xuất phần thanh điển sẵn có của chính mình và tiến về trình độ cao hơn, thanh nhẹ hơn, mới tương ứng được những phần sáng suốt, chứ không phải có quyền kéo một cái phần hồn nào xuống. Cái đó là sai, không đúng. Tu là mình phải giải tỏa khứ trực lưu thanh và lưu cái phần thanh đi lên, xuất ra, trở về. Tại sao ở ngay sơn đỉnh? Là phần hồn tham thiền ở nơi sơn đỉnh rõ ràng lúc ra đi và lúc trở về ở chỗ đó. Còn ban đầu thì nhập vào tâm nó khác, rồi sau này nhẹ rồi mới trở về sơn đỉnh tham thiền. Lúc đó không dùng sơ hồn bằng tay chân, mà nói Nam Mô là sơ hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Lúc đó nó khác rồi, trình độ khác, đi được về được, chứ không phải đâm đặt ở chỗ đó. Không phải, cái đó là bắt đầu ê thôi, rồi sẽ giải cái trượt đó ra, rồi mới xuất cái phần thanh điển của chính mình, mới học hỏi ở cõi trên, đi về rõ rệt, rõ rệt mà tự mình kiểm chứng nhẹ nhàng. Thì lúc đó nhiều người đã ngủ rồi và được đi như vậy, rồi sau này ngủ nằm cũng đi được, mà mở mắt cũng đi được. Có nơi trú ngụ ở bên trên mà muốn trở về thì thấp nhất cũng là ở sân bình là cùng, chứ không có nhập ở bên tâm. Nhập bên tâm nó bực bội, không chịu được. Cho nên ở nơi sân định mà tham thiền trong lúc cần thiết để qua độ chúng sanh mà thôi. Thành ra cái của anh nói đó nó không có trúng theo vô vi, mà phải thực hành để giải tỏa cái phần của vô vi khứ trượt lưu thanh cái đã. Rồi từ đó mình thanh hòa thanh mới học, rồi tới trụ thanh thai, rồi đi về rõ rệt. Rồi lúc đó mới nói cái chuyện này được.
Thưa các bạn nào có câu hỏi. Thưa đây, xin giới thiệu quý vị, đây là chị Hoa, người đã phát tâm giúp ở trong cái phần ẩm thực từ ít lâu nay, và cũng hôm nay xin cảm ơn.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn, thưa con có câu hỏi về riêng cá nhân của con. Thưa thầy, 3 năm nay con tu theo pháp này thì con thấy con càng lúc càng khá lên, về sức khỏe thì cũng rất là khả quan. Nhưng mà từ lúc con tu tới bây giờ thì mỗi lần tới cái mùa này thì con cứ bị cái lưng của con nó cứ tới cái mùa này thì tự nhiên cái con bị chặt cái lưng, con đau. Thành ra con không biết cái đó phải là cái nghiệp của con hay làm sao mà ba năm nay lần nào cũng vậy hết.
Tới mùa là đau.
Dạ.
Đó có chuyện phong thấp đó chứ.
Nó chỉ đau có một bên thôi thầy.
Đau làm sao
bây
đâu?
Giờ mỗi lần con cúi xuống con đứng lên thì nó đau phía bên mặt thôi.
Trong đó là chị có đi rồi thận chưa?
Dạ con có đi bác sĩ về chỉnh hình thì nói là tại con có một cái bên phía bên mặt của con nó làm như nó chặt, nó sái cái xương sống. Mà năm ngoái con đã sửa rồi thì nó hết. Rồi hôm qua con lại làm chuyện con cuối bây giờ nó cũng lại đau nữa.
Cái đó có phương trị mà, không phải là cái vấn đề thiền thì chị phải cố gắng làm chứng minh cho nó điều hòa. Cái đó là cái quan trọng. Làm chứng minh có thể trị được. Trị được cái chỗ đó đó. Một ngày chị làm chứng minh mấy lần?
Dạ con làm 2 lần.
Cứ làm đúng chứng minh thì nó sẽ hết chứ không có gì đâu. Mà vấn đề ăn uống đó, phải coi. Nhiều khi chắc axit nhiều nó cũng đau cho đâu, nó cũng có thể đau cho đâu. Cho nên chị phải thử máu kỹ đi ha? Bây giờ khoa học giúp đỡ rất nhiều. Vì vừa làm chí minh rồi thử máu thì chị biết rõ rồi.
Thưa con có thử máu mấy lần thì không có bệnh gì hết thầy. Hồi trước thì con, hồi con chưa thiền thì con yếu lắm. Coi như là cái gì con cũng bệnh hết á. Nhức đầu, đau lưng này, đủ thứ hết, người con yếu đủ thứ hết, càng lúc càng yếu thêm. Nhưng mà bây giờ thì con thấy con khỏe nhiều rồi, con không có còn bệnh gì hết.
Nhưng mà bây giờ chị có uống thuốc tàu không?
Dạ không.
Không có uống?
Dạ.
Thì tôi có thể giới thiệu một loại thuốc chị uống chừng 5 ngày để chị thấy nó hết rồi, nó giảm bớt liền.
Dạ, hôm trước thầy có cho, thì rồi thầy có tới, thầy có cho con cái hiệu gì con quên rồi.
Rồi chị có uống không?
Cũng đau, cũng để mà đau nhức chân đó. Không thì hả? Con có uống mà con quên, con thấy bớt rồi cái con cũng quên.
Không quên phải tiếp tục chứ, uống một hộp rồi sao hết bệnh được.
Bây giờ con làm việc nhiều quá thành ra con cứ quên hoài.
Uống cho khỏe rồi bây giờ lấy cái giấy tôi viết lại đi.
Dạ.
Dạ. Rồi mua uống cái này dễ mà. Dạ. Chị có thể cho tôi bắt mạch trước không?
Dạ được.
Tới đây tôi coi chút xíu đi.